Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dân dân tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 7 với đề tài Phương pháp rao giảng phúc âm, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng, mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, phương cách Phao-lô giảng phúc âm là gì? Tại sao ông chọn phương cách đó? Chứng cớ của Đức Chúa Trời mà Phao-lô rao giảng có nghĩa gì? Câu 1. Câu hỏi thứ 2, Phao-lô xác quyết nội dung của phúc âm mà ông rao giảng là gì? Tại sao? Câu 2. Câu hỏi thứ 3, Phao-lô có thái độ như thế nào khi rao giảng cho người Cô-rinh-tô? Tại sao? Câu 3. Câu hỏi thứ 4, bí quyết thành công của Phao-lô trong việc rao giảng phúc âm là gì? Kết quả giúp người nghe như thế nào? Câu 4 và câu 5. Triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, phương cách Phao-lô giảng phúc âm là gì? Tại sao ông chọn phương cách đó? Chứng cớ của Đức Chúa Trời mà Phao-lô rao giảng có nghĩa gì? Câu 1. Phao-lô nói, hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng, mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Câu 1. Đầu câu 1, Phao-lô nói đến cuộc viếng thăm Cô-rinh-tô lần đầu tiên trong vòng truyền giáo thứ hai của ông, năm 51 sau Chúa, lúc ông thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô, Công vụ Các Sứ Đồ, chương 18, từ câu 1 đến câu 28. Người Hy Lạp thích diễn đạt tư tưởng triết học một cách cao siêu, nên một số nhà truyền đạo đã lồng phúc âm vào trong ngôn ngữ của một nhà hùng biện với lời lẽ hoa mỹ hay triết lý cao xa để tác động trên người nghe bằng các luận cứ đầy thuyết phục. Phao-lô không chống lại những người chuẩn bị thật kỹ những gì họ nói ra, mà phản đối những người cố tìm cách gây ấn tượng trên người khác chỉ bằng sự hiểu biết hoặc khẩu tài của họ mà thôi. Điều đó chỉ lôi cuốn người nghe theo mình, chứ không phải giúp người nghe lập đức tin trên nền tảng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Về phần Phao-lô, ông giảng phúc âm bằng lời lẽ đơn giản, dễ hiểu, để người nghe tiếp nhận phúc âm, chứ không phải tiếp nhận ông. Phao-lô không rao giảng phúc âm theo phương cách khôn ngoan của người Hy Lạp, vì ông ngại rằng người nghe sẽ chú trọng về sự khôn ngoan của lời nói hay kiến thức của chính ông, mà bỏ qua sứ điệp của phúc âm. Phao-lô muốn thính giả chú ý đến bức thông điệp, chứ không phải chỉ quan tâm đến cách ăn nói của mình mà thôi. Vì theo Phao-lô, quyền năng thuyết phục vốn nằm trong phúc âm, chứ không phải ở nơi người rao giảng phúc âm. Phao-lô rao giảng cho người Hy Lạp về chứng cớ của Đức Chúa Trời. Bản diễn ý dịch là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cô-lô-se chương 2 từ câu 2b đến câu 3 cho biết: sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời. Trong Ngài, con dân Chúa được sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 30. Nên Phao-lô chú trọng vào phần nội dung vững vàng và thực tiễn để giúp ích cho những người nghe ông. Bài học áp dụng. Thứ nhất, khi rao giảng phúc âm, chúng ta phải biết chắc cách chúng ta nói không làm cho người nghe lạc khỏi trọng điểm. Thứ hai, mục tiêu của chúng ta không phải là làm cho người ta có ấn tượng về kiến thức hay ngôn ngữ của mình, mà làm cho người nghe có ấn tượng về phúc âm mà chúng ta rao giảng. Thứ ba, phúc âm mà chúng ta rao giảng phải là Chúa cứu thế Giê-xu. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô xác quyết nội dung của phúc âm mà ông rao giảng là gì? Tại sao? Câu 2. Phao-lô nói tiếp: vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Câu 2. Chúa cứu thế Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá là đề tài duy nhất, là trung tâm, là nội dung và là thực chất của chức vụ Phao-lô. Ông chỉ trình bày một Chúa cứu thế đã bằng lòng chịu chết một cách nhục nhã trên thập tự giá, chứ không công bố một điều gì khác hơn. Chúa cứu thế Giê-xu là chỉ về thân vị của Ngài, còn Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá là chỉ về công tác cứu rỗi nhân loại. Đó là hai phần trong sứ điệp mà Phao-lô rao giảng cho người Hy Lạp. Mặc dầu sứ điệp về thập tự giá bị người Giu-đa cho là gương xấu, người Hy Lạp cho là rồ dại, nhưng đối với Phao-lô và mọi người tiếp nhận phúc âm thì đó là quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nên Phao-lô luôn nói về Chúa cứu thế Giê-xu và chỉ một mình Ngài mà thôi. Phao-lô nói điều này nhằm mục đích nhắc cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ rằng chính họ được chinh phục bởi sứ điệp phúc âm, chứ không phải bởi lời giảng khôn ngoan, khéo léo của con người, nhằm đánh đổ sự kiêu ngạo và sự khôn ngoan mà họ đang theo đuổi. Bài học áp dụng. Thứ nhất, là con dân Chúa, chúng ta cần trình bày một cách đơn giản về Chúa cứu thế Giê-xu cho người khác. Và chính Ngài là lẽ sống, chi phối toàn vẹn mọi suy nghĩ, ước mơ và hành động của chúng ta. Thứ hai, dầu bất cứ ở đâu, chúng ta cũng có thể chia sẻ cho người khác về Chúa cứu thế, chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi nhân loại, vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu tội nhân. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô có thái độ như thế nào khi rao giảng cho người Cô-rinh-tô? Tại sao? Câu 3. Phao-lô tâm tình rằng: chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Câu 3. Sự yếu đuối ở đây có thể chỉ về sự yếu đuối trong cơ thể của Phao-lô. Có lẽ do ông đã trải qua những lần bị bất hại, đau đớn về thể xác khi rao giảng phúc âm, nên ông không phải là một người có cơ thể khỏe mạnh giữa dòng người Hy Lạp, là những người không chỉ tìm kiếm triết lý mà còn tìm kiếm cả sức mạnh của cơ bắp. Phao-lô không giảng đạo để khoe khoang tài hùng biện và nhằm hướng sự chú ý của người khác vào chính mình. Ngược lại, ông giảng với thái độ sợ hãi và run rẩy. Sợ hãi là cảm xúc bên trong, còn run rẩy là biểu hiện bên ngoài. Phao-lô không phải sợ hãi, run rẩy vì sự an toàn của bản thân, nhưng cho thấy một phong cách đối lập với thái độ tự tin vào chính mình. Dù là người học cao hiểu rộng, có ân tứ thánh linh, nhưng Phao-lô không bao giờ khinh suất trong việc rao giảng phúc âm. Bài học áp dụng: đừng tự kiêu, nhưng trước khi rao giảng phúc âm, chúng ta cần có thái độ khiêm cung, hạ mình, sợ hãi trước quyền năng của Chúa. Điều đó không làm cho chúng ta tự ti, mặc cảm hay ngã lòng thất vọng, nhưng khiến chúng ta càng nương cậy vào quyền năng của Thánh Linh hơn để có thể hoàn thành tốt đẹp sứ mạng Chúa giao. Câu hỏi thứ tư, bí quyết thành công của Phao-lô trong việc rao giảng phúc âm là gì? Kết quả giúp người nghe như thế nào? Câu 4, câu 5. Phao-lô bày tỏ bí quyết thành công của ông trong việc rao giảng phúc âm. Ông nói: lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Câu 4. Phao-lô bày tỏ bí quyết thành công của ông trong việc rao giảng phúc âm. Ông nói, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Câu 4. Phao-lô đã không nhờ cậy vào tài trí hoặc khẩu tài của mình, nhưng nương cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh để thuyết phục người nghe. Điều này không có nghĩa là Phao-lô phủ nhận tính cách quan trọng của việc học hỏi, nghiên cứu và chuẩn bị bài giảng thật kỹ. Bởi công tác truyền giảng thành công đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa việc chuẩn bị thật chu đáo với sự trông cậy vào công tác của Đức Thánh Linh. Nên chúng ta đừng hiểu sai câu này của Phao-lô để bào chữa cho việc chểnh mảng nghiên cứu hoặc chuẩn bị. Cụm từ sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép còn hàm ý chỉ về quyền năng đổi mới của Thánh Linh trong cuộc đời những người Cô-rinh-tô khi họ ăn năn hối cải. Sự hoán cải mà họ kinh nghiệm không chỉ thuần về tri thức do sự khôn ngoan của con người đem đến, mà do họ đã gặp gỡ chính Đức Thánh Linh, Đấng đã chứng tỏ sự hiện diện trong họ qua các ân tứ thuộc linh. Lý do Phao-lô chọn phương pháp giảng phúc âm như vậy, vì điều đó đưa đến kết quả hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Câu 5. Phao-lô cho biết, mục đích rao giảng phúc âm của ông là dẫn người nghe đến chỗ tin cậy một mình nơi Đức Chúa Trời, chứ không phải trên sự khôn ngoan của con người. Đây cũng là lời nhắn nhủ của Phao-lô cho tất cả những ai rao truyền phúc âm hay giảng dạy lời Chúa phải xem đây là mục tiêu liên tục của mình. Bài học áp dụng. Thứ nhất, là một học giả xuất sắc, chắc Phao-lô đã có thể chinh phục được các thính giả của ông bằng nhiều luận cứ tri thức. Nhưng ông chỉ chia sẻ bức thông điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu bằng cách để cho Đức Thánh Linh hướng dẫn lời lẽ của ông. Khi chia sẻ phúc âm với người khác, chúng ta nên noi gương Phao-lô và giữ cho bức thông điệp của chúng ta một tính cách đơn giản và cơ bản. Đức Thánh Linh ban quyền năng cho lời lẽ của chúng ta để làm vinh danh Chúa Giê-xu. Thứ hai, hãy nhớ mục tiêu của chúng ta khi rao giảng phúc âm là giúp người nghe lập đức tin họ trên Đức Chúa Trời, chứ không phải trên sự khôn ngoan của con người. Là con dân Chúa, chúng ta nên học tập nơi sứ đồ Phao-lô. Ông đã sử dụng phương pháp rao giảng phúc âm bằng những lời lẽ đơn sơ, dễ hiểu. Nội dung của sứ điệp thật đơn giản, nói về chức vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu và công tác của Ngài là chịu đóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của cả nhân loại. Với tâm tình đơn sơ, thái độ run rẩy, sợ hãi, nhằm không cuốn hút người nghe tập trung vào chính mình mà vào nội dung sứ điệp. Ông cũng không vận dụng những lời lẽ khéo léo, khôn ngoan đầy sức thuyết phục, nhưng nhờ cậy vào quyền năng Thánh Linh để thuyết phục người nghe, hầu cho họ lập đức tin mình trên chính Đức Chúa Trời, chứ không phải trên sự khôn ngoan của con người. Đây cũng là khuôn mẫu cho con dân Chúa khi rao giảng phúc âm hay lúc làm chứng cho người khác, hầu chinh phục được nhiều linh hồn tội nhân trở về với Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, từ câu 1 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 8 với đề tài sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.